thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 14 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, thế hệ cán bộ giáo viên trường trung học cơ sở Nha Trang đã hoàn thành sứ mệnh đào tạo hàng vạn học sinh có đủ đức, đủ tài.
Tuy chỉ là các tiết mục tự biên tự diễn, nhưng bằng tinh thần đại đoàn kết, các diễn viên không chuyên đến từ 29 tổ dân phố trên địa bàn phường Phú Xá đã mang đến đêm diễn 25 tiết mục văn nghệ đặc sắc.
Sau hơn một năm đi vào hoạt động, khu vui chơi liên hoàn trong nhà chất lượng cao Kisland nằm trong tổ hợp trung tâm thương mại Minh Cầu đã và đang được đánh giá là khu vui chơi sáng tạo, an toàn và hiện đại tại thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về điểm vui chơi này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 11, trường trung học cơ sở Nha Trang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia lần thứ hai. Dự buổi lễ có Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo thành phố Nha Trang, trường Trung học cơ sở Thái Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là đơn vị kết nghĩa với thành phố Thái Nguyên và trường Trung học cơ sở Nha Trang. Tham dự buổi lễ còn có đông đảo các thế hệ học sinh, giáo viên của nhà trường qua các thời kỳ. Tiền thân là trường cấp 1-2 thị xã Thái Nguyên, được thành lập năm 1956 với quy mô chỉ có 8 thầy cô giáo và vài lớp học. Hơn 100 học sinh khóa đầu vào học chữ, chủ yếu là con em công nhân, người lao động trên địa bàn thị xã Thái Nguyên. Ngày 19 tháng 10 năm 1962, thành phố Thái Nguyên được thành lập. Hưởng ứng phong trào vì miền Nam ruột thịt, thành phố Thái Nguyên đã kết nghĩa với thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và từ đó nhà trường được mang tên trường cấp 1-2 Nha Trang. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, thế hệ cán bộ giáo viên nhà trường đã hoàn thành sứ mệnh đào tạo hàng vạn thế hệ học sinh có đủ đức và tài để góp phần tham gia xây dựng quê hương đất nước. Là cựu học sinh của nhà trường niên khóa 1961-1964, xúc động về thăm lại mái trường xưa và có vinh dự được cùng với thế hệ học sinh ngày nay châm đuốc thắp lửa truyền thống tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hà, tổ 11 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Hôm nay là được trở lại trường và được ban giám hiệu nhà trường, ban tổ chức của buổi lễ trao cho ngọn đuốc để mà gửi gắm cái tình cảm, trách nhiệm, niềm tin đến lứa học sinh trẻ bây giờ, thì mình rất kỳ vọng rằng các em học sinh bây giờ dưới mái trường hiện nay có những phương tiện, điều kiện, những các cái thiết bị giảng dạy hiện đại với cái năng lực, trình độ của đội ngũ giáo viên hiện nay đã được nâng lên rất nhiều và phương pháp cũng có đổi mới. Do đó mình kỳ vọng là các em sẽ tiếp thu được một cái nền giáo dục mang tính truyền thống và mang tính kế thừa, nhưng mà mang tính hiện đại của cái thời kỳ đổi mới, sẽ đào tạo những lớp trẻ để sau này là những người công dân có tri thức, có trình độ khoa học, kỹ thuật và có đạo đức, nhân cách để xây dựng đất nước ngày thêm vững vàng và mãi mãi bền vững xanh tươi.
Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, nhà trường luôn có học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi tại các kỳ thi cấp tỉnh, thành phố, đồng thời cũng là một trong những trường điểm cung cấp nguồn cho khối các lớp trường trung học phổ thông chuyên trong và ngoài tỉnh. Chất lượng hai mặt giáo dục của trường được duy trì và phát triển tốt, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở luôn đạt trên 99%, số học sinh giỏi đạt từ 30 đến 40%. Hơn 500 lượt thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi các cấp, nhà trường còn đạt thành tích cao trong việc dạy người và nhiều năm liền luôn là đơn vị dẫn đầu thành phố về các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động. Năm học 2016-2017, trường Trung học cơ sở Nha Trang có 1.340 học sinh với 30 lớp và 65 cán bộ giáo viên. Là trường trung học cơ sở duy nhất của thành phố Thái Nguyên được xếp hạng 1 theo thông tư Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ. Là học sinh đang học tại nhà trường, em Đoàn Ngân Tú, học sinh lớp 9A2 cho biết.
Là những người bảo quản, nối tiếp cũng như là phát triển thêm và làm rạng rỡ thêm truyền thống học tập cũng như thành tích của nhà trường. Và không chỉ việc là bảo tồn, gìn giữ thì bọn em còn là những người phát triển tiếp tục truyền thống của trường và làm cho truyền thống của trường ngày càng rạng danh hơn nữa. Chúng em sẽ ra sức học tập thật tốt, cố gắng phấn đấu rèn luyện không chỉ là đối với những kỹ năng trên sách vở mà còn đối với phấn đấu với các kỹ năng trong các hoạt động cũng như các kỹ năng sống để có thể hoàn thiện mình nhất và làm rạng danh trường.
Với những thành tích đạt được, những năm qua trường Trung học cơ sở Nha Trang đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ tặng 3 bằng khen các năm học 1996-1997, 2007-2008, 2012-2013. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 3 cờ thi đua xuất sắc các năm học 2008-2009, 2012-2013, 2015-2016. Cùng nhiều bằng khen cờ thi đua của các cấp tặng công đoàn, liên đội nhà trường. Tại lễ kỷ niệm, nhà trường đã vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng đạt chuẩn quốc gia lần thứ 2 và cờ thi đua xuất sắc trong năm học 2015-2016. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đã tặng nhà trường cờ tuyên dương truyền thống.
Ngày 13 tháng 11, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường 1966-2016. Sự buổi lễ có các đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Dương Ngọc Long, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên, đại diện các sở ban ngành của Trung ương và địa phương, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên các thế hệ học sinh nhà trường qua các thời kỳ cùng tập thể cán bộ, giáo viên và hơn 1.200 học sinh trong toàn trường. Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, tiền thân là trường cấp 3 Đồng Hỷ. Trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển, diện mạo ngôi trường có nhiều đổi thay, chất lượng giáo dục ngày một nâng lên. Đến nay, nhà trường đã đầu tư xây dựng nhiều phòng học, các phòng bộ môn, thực hành, thư viện, nhà đa năng, sân chơi, bãi tập theo tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia. Cùng với việc đầu tư về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên của nhà trường phát triển cả về chất lượng và số lượng. Hiện nhà trường có gần 80 thầy cô giáo với 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Số giáo viên dạy giỏi các cấp và tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày một tăng. Trong đó, số giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt trên 83%, cấp tỉnh đạt 50%. Tỷ lệ học sinh đạt học sinh khá giỏi hàng năm luôn đạt từ 62% trở lên. Để thực hiện nhiệm vụ từng năm học, nhà trường đặc biệt coi trọng việc tổ chức tốt các phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên và học sinh, nhất là các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Từ các phong trào này, nhiều giáo viên và học sinh nhà trường đã đạt được nhiều kết quả cao trong các cuộc thi do ngành giáo dục tổ chức. Nói về thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường trong thời gian tới, thầy Lại Đức Kế, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền cho biết:
Nhiệm vụ đặt ra cho thầy và trò nhà trường lúc này là phải đồng sức đồng lòng, kế thừa phát huy những thành quả tinh hoa của bao thế hệ đi trước bằng sức lực, trí tuệ, mồ hôi, nước mắt và cả xương máu để lại cho hôm nay. Thực hiện tốt nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, giữ vững danh hiệu trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia, tạo dựng một môi trường học tập thân thiện, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo. Với đội ngũ các cán bộ giáo viên năng động, tâm huyết, giàu trí tuệ, hết lòng vì sự nghiệp chung, với sự hợp tác chặt chẽ có hiệu quả của các bậc cha mẹ học sinh toàn trường, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại để xây dựng nhà trường thành một trung tâm giáo dục chất lượng cao ở phía tây thành phố Thái Nguyên.
Trong không khí vui mừng phấn khởi, rất đông cán bộ, giáo viên, học sinh cùng các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, giáo viên và cựu học sinh đã từng giảng dạy và học tập tại trường đã cùng tụ họp về đây để cùng gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện. Bà Hoàng Thị Thu Thủy, nguyên giáo viên trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền chia sẻ:
Hôm nay về đây thì tôi thấy là có một cái không khí rất là vui vẻ. Trước hết nhà trường là đã tạo cho chúng tôi, những người là đã từng công tác ở nhà trường này, một cái không khí rất là sôi nổi và tôi cảm thấy là rất là hoành tráng, làm cho chúng tôi nhớ lại những năm tháng mà vất vả của nhà trường. Và đến hôm nay thì nhà trường đã rất khang trang. Và đặc biệt là nhìn xem lại tất cả các cái công trình của nhà trường, phòng truyền thống, các cái biểu đồ về sự phát triển của học sinh và nhà trường thì chúng tôi thấy là rất là vui tươi và phấn khởi. Đặc biệt là trong buổi hôm nay thì nhà trường tạo được cho chúng tôi gặp lại tất cả các cái thế hệ học sinh cũ của mình. Các em cũng đã rất trưởng thành và có nhiều em đã quay về ủng hộ nhà trường và giúp đỡ nhà trường, giúp đỡ các em học sinh nghèo khó khăn.
Với những thành tích đã đạt được, 50 năm qua, các thế hệ thầy và trò trường Trung học phổ thông Ngô Quyền đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của các cấp từ trung ương đến địa phương trao tặng. Đây chính là tiền đề quan trọng để mỗi thầy cô giáo và các em học sinh trong nhà trường tiếp tục phấn đấu để xây dựng trường ngày một phát triển. Em Nguyễn Thị Diễm Trang, học sinh lớp 12A8 cho biết.
Em thấy rất tự hào vì trường mình đã trải qua 50 năm lịch sử và phát triển bền vững như bây giờ ạ. Và em hôm nay hơi hồi hộp và em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để làm một con ngoan trò giỏi, có một chút công sức của mình cho trường ạ.
Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên đã đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của trường Trung học phổ thông Ngô Quyền trên chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí nhấn mạnh:
Tôi tin tưởng và hy vọng thầy và trò nhà trường sẽ giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được, phấn đấu đưa chất lượng giáo dục ngày càng đi lên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, trở thành địa chỉ tin cậy là môi trường học tập tốt cho con em nhân dân thành phố Thái Nguyên, tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm học 2016-2017, tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới trong công tác kiểm tra, thi, đánh giá kết quả giáo dục, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trường lớp, thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giáo dục toàn diện, quan tâm công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, pháp luật, truyền thống cách mạng, thông qua các môn học, các phong trào, các cuộc vận động, các cuộc thi và các hoạt động ngoại khóa, phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các lực lượng giáo dục tạo môi trường tốt nhất cho học sinh học tập và rèn luyện. Các thầy cô giáo nhà trường chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức học, tự học và sáng tạo, dành tâm sức để dạy dỗ giáo dục và chăm lo học sinh thân yêu. Các em học sinh cần nêu cao tinh thần chủ động, tự giác phấn đấu, đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, là người công dân có ích cho xã hội.
Nhân dịp này, nhà trường vinh dự được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cờ thi đua xuất sắc do Ủy ban dân tỉnh trao tặng và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cùng nhiều phần thưởng cao quý khác do các cấp ngành trao tặng.
Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao xã Phúc Xuân được khởi công xây dựng tháng 4 năm 2016 với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nguồn ngân sách nhà nước và huy động nhân dân trong xã đóng góp 20%. Công trình được xây dựng tại xóm trung tâm xã Phúc Xuân có tổng diện tích sử dụng hơn 400m², quy mô 250 chỗ ngồi. Đến nay công trình đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành cuối tháng 12 năm 2016. Được biết, năm 2015, khi đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới, toàn bộ 15 xóm của xã Phúc Xuân đã có nhà văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân.
Sáng 12 tháng 11, câu lạc bộ xe đạp phường Đồng Quang đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và giao lưu văn nghệ giữa các câu lạc bộ xe đạp dưỡng sinh đến từ phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên và thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Câu lạc bộ xe đạp phường Đồng Quang được thành lập năm 2007. Sau gần 10 năm hoạt động, câu lạc bộ đã thu hút 44 hội viên là người cao tuổi của địa phương và một số phường lân cận trong thành phố tham gia sinh hoạt thường xuyên. Trên tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, cứ đều đặn sáng thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần, câu lạc bộ tổ chức chương trình đạp xe trên quãng đường dài gần 20 km. Bên cạnh rèn luyện thể dục thể thao, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức tập luyện văn nghệ, xây dựng những tiết mục mới, tham gia các chương trình giao lưu với các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh, giúp nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên. Năm 2017, câu lạc bộ xe đạp phường Đồng Quang sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, tiến tới đại hội câu lạc bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhân dịp này, câu lạc bộ xe đạp phường Đồng Quang đã khen thưởng cho 18 hội viên vì đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động của hội năm 2016. Ngày 11 tháng 11, tại Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức xét xử lưu động 3 vụ án hình sự sơ thẩm. Các bị cáo bị đưa ra truy tố gồm Nguyễn Phương Đông, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tổ 21, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, phạm tội tàng trữ trái phép 0,3243g heroin. Vũ Trung Dũng, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tổ 25, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, phạm tội mua bán trái phép 0,141g heroin. Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú xóm 6, thôn Đồng Phù, xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, phạm tội trộm cắp tài sản gồm một máy cắt gạch và một điện thoại Nokia có giá trị gần 400.000 đồng. Mặc dù giá trị tài sản chưa đến 2 triệu đồng, nhưng trước đó bị cáo Trung từng bị kết án với cùng tội danh và chưa được xóa án tích, nên lần phạm tội này của Trung đã đủ để kết cấu thành tội phạm. Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên, các bị cáo đều là những người từng có tiền án, nhân thân xấu, không có nghề nghiệp ổn định. Khi các bị cáo đang thực hiện hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang, thu vật chứng. Căn cứ bộ luật hình sự, căn cứ hồ sơ vụ án và lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tuyên phạt Nguyễn Phương Đông 30 tháng tù giam, Đỗ Trung Dũng 36 tháng tù giam, Nguyễn Văn Trung 12 tháng tù giam.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 70 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam được Mặt trận Tổ quốc phường Phú Xá tổ chức vào tối 13 tháng 11 đã diễn ra trong không khí ấm cúng, thắm tình đoàn kết.
25 tiết mục văn nghệ đặc sắc được lựa chọn từ 29 tổ dân phố trên địa bàn đã được các ban mặt trận của 29 tổ dân phố chuẩn bị chu đáo công phu. Với nhiều thể loại ca, múa, ngâm thơ, diễn kịch được các diễn viên không chuyên biểu diễn đã mang đến cho đêm giao lưu một không khí vui tươi phấn khởi. Là người dân đồng thời là một khán giả đến xem và cổ vũ cho các tiết mục biểu diễn của buổi giao lưu, ông Đào Tiến Dũng, tổ 16 phường Phú Xá cho biết.
Chúng tôi là những người đến xem thì thấy rằng là về tổ chức là quy mô rất là đầy đủ, tập hợp được tất cả các tầng lớp chính trị, xã hội và các cái tổ chức như là ngành giáo dục để mà phục vụ cho cái chương trình giao lưu thì tôi thấy rằng là cơ sở cũng đã đầu tư những cái tiết mục mang rất là ý nghĩa cho cái ngày này.
Tuy chỉ là các tiết mục tự biên tự diễn nhưng bằng tinh thần thi đua tập thể và ý thức của mỗi công dân về tinh thần đại đoàn kết trong xóm, phố và nhân dân trong toàn phường nên ngay từ khi Mặt trận Tổ quốc phường phát động chương trình giao lưu văn nghệ và các hoạt động hưởng ứng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 70 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam, ban công tác mặt trận của các tổ đã vận động và tập hợp nhân dân trong tổ cùng tham gia, tạo khí thế tập luyện sôi nổi và vui tươi tại từng tổ. Là thành viên trong đội văn nghệ của ban mặt trận tổ dân phố số 5, bà Vũ Thị Thủy cho biết.
Nay tôi đến với hội diễn văn nghệ, tôi rất là vui và đội của chúng tôi đã tham gia tập luyện rất là lâu ngày rồi. Với mong muốn là chúng tôi sẽ mang hết những gì mà chúng tôi đã tập luyện được để đến những cái gì thành công tốt đẹp nhất.
Được biết, Phú Xá là một trong những địa phương có phong trào văn hóa văn nghệ và thể thao phát triển mạnh của thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, cả 29 tổ dân phố của phường đều có nhà văn hóa để bà con tham gia sinh hoạt. Đặc biệt, ở Phú Xá, 100% các tổ dân phố đều thành lập được đội văn nghệ và câu lạc bộ thể thao. Vì vậy mà sau những giờ lao động vất vả, các thành viên trong đội văn nghệ lại cùng tham gia tập luyện, hát cho nhau nghe và tham gia tập luyện thể thao rèn luyện sức khỏe. Nhờ vậy mà đời sống tinh thần của bà con rất phong phú và gắn bó. Cũng từ các hoạt động này giúp bà con thêm gần gũi, đồng cảm và dễ dàng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Cũng chính vì vậy mà nhiều năm qua, hầu như trên địa bàn phường không xảy ra các vụ việc xích mích, mất đoàn kết giữa các hộ dân với nhau. Nói về việc phát triển các hoạt động văn hóa văn nghệ, các phong trào thi đua tập thể của địa phương, ông Phan Hà Bắc, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường cho biết.
Đối với phường Phú Xá thì thường xuyên là được các tổ dân phố là rất hưởng ứng, đặc biệt là hiện nay 29 tổ dân phố đều có những câu lạc bộ văn nghệ và đầu tư hết sức được công phu. Đấy, rồi từ trang phục, từ tiếp mục cho đến từ nội dung cũng đảm bảo cái tính tuyên truyền. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa để cùng động viên bà con nhân dân, cùng nhau động viên trong lao động sản xuất này, trong cuộc sống này, trong sinh hoạt này, để cùng phát triển kinh tế chung của địa phương mà cùng xây dựng các cái đoàn thể vững mạnh. Trong những cái tháng 11 lịch sử này thì còn diễn ra nhiều cái hoạt động ngoài cái hoạt động văn hóa văn nghệ thì còn các hoạt động thể dục thể thao ở tại cơ sở để xây dựng phong trào cơ sở từ 29 tổ dân phố cho các đoàn thể đều triển khai.
Có thể thấy việc Mặt trận Tổ quốc phường Phú Xá tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ quy mô cấp phường là hoạt động ý nghĩa chào mừng 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 70 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đây cũng là hoạt động lớn của địa phương trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cùng hưởng ứng và chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch tuần 2 tháng 11 năm 2016. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một điểm vui chơi giải trí hấp dẫn dành cho trẻ nhỏ. Đó là khu vui chơi liên hoàn trong nhà chất lượng cao Kidlun. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tôi đang có mặt tại khu vui chơi trẻ em liên hoàn trong nhà chất lượng cao Kidlun. Và sau hơn một năm đi vào hoạt động, thì Kidlun được đánh giá là khu vui chơi sáng tạo, an toàn và hiện đại bậc nhất tại thành phố Thái Nguyên. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng khám phá, trải nghiệm tại khu vui chơi đầy bổ ích và lý thú này cùng với các em nhỏ đang có mặt tại đây. Chào con, thế hôm nay thì con được ba mẹ đưa đến khu vui chơi này chơi thì con có thích không?
Bố mẹ đưa con đến đây, con rất là vui.
Thế con thích nhất là trò chơi nào?
Con thích nhất là trò chơi cầu trượt ạ. Bởi vì cho con trượt ạ.
Các trò chơi này có khó so với con không?
Không ạ. Con cảm thấy trò chơi này rất thú vị, con muốn chơi thật nhiều nữa.
Thế thì lần sau con có muốn đến đây chơi không nhỉ?
Có ạ.
Cô cảm ơn con, chúc con chơi thật vui nhé.
Vâng ạ.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là những chia sẻ chân thật của các em nhỏ khi được tham gia vào các trò chơi vận động tại khu vui chơi trong nhà Kidlun. Tọa lạc trong tổ hợp trung tâm thương mại Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, khu vui chơi trẻ em liên hoàn trong nhà chất lượng cao Kidlun được biết đến như một điểm vui chơi hấp dẫn dành cho trẻ nhỏ. Chỉ với diện tích trên 150m², nơi đây được bố trí nhiều trò chơi liên hoàn thú vị như leo núi, vượt chướng ngại vật, bắn bóng, lái xe, xếp hình logo, đu cây dừa, trượt cầu, đu xà và rất nhiều trò chơi bổ ích khác. Chính vì vậy, Kidlun đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo các bậc phụ huynh và trẻ nhỏ trên địa bàn.
Thưa chị, là chị có thường xuyên đưa con đến khu vui chơi Kidlun này không ạ?
Mình thường xuyên cứ thứ bảy chủ nhật, cái ngày nghỉ là mình cho con đến đây chơi.
Thế chị cảm thấy cái khu vui chơi này như thế nào? Trò chơi ở đây thì có đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với các con hay không?
Theo cảm nhận của mình đến thì mình thấy đây không gian rất rộng rãi, sạch sẽ. Mình rất yên tâm và cũng rất là ấm cúng cho cháu những ngày mùa đông, còn những mùa hè thì rất là mát mẻ, mình rất là yên tâm.
So với những khu vui chơi giải trí ngoài trời, Kidlun được đầu tư khá tốt về cơ sở vật chất với trang thiết bị hiện đại như điều hòa, quạt, đáp ứng được nhu cầu vui chơi của các bé. Đặc biệt, khu vui chơi còn được bố trí hàng ghế ngồi dành cho các bậc phụ huynh có thể quan sát mọi hoạt động vui chơi của con em mình. Chỉ với một vé vào cửa trị giá 50.000 đồng một cháu cho tất cả các trò chơi, các bé thoải mái lựa chọn trò chơi theo sở thích. Ngoài những trò chơi vận động, Kidlun còn có khu vẽ tranh, tô tượng với không gian sạch sẽ dành cho các bạn nhi đồng. Số lượng tranh vẽ, mẫu tượng rất đa dạng và phong phú với giá cả phải chăng. Để hiểu hơn về những lợi ích thiết thực của khu vui chơi liên hoàn đối với trẻ nhỏ, cũng như sự quan tâm đầu tư hệ thống các trò chơi liên hoàn tại Kidlun, phóng viên Lưu Lan đã có buổi trò chuyện với anh Nguyễn Thế Long, người trực tiếp quản lý khu vui chơi trẻ em liên hoàn trong nhà chất lượng cao Kidlun, thành phố Thái Nguyên.
Xin chào anh, hôm nay có mặt tại khu vui chơi Kidlun. Tôi thấy ở đây được đầu tư rất là khang trang và sạch sẽ. Anh có thể cho biết tại sao mình lại quyết định là đầu tư khu vui chơi tại thành phố Thái Nguyên này?
Tôi muốn tạo một cái sân chơi cho các trẻ, các bé để các cha mẹ yên tâm đi siêu thị mua sắm hoặc là vui chơi ăn uống cà phê ở trong cái siêu thị này, không phải quá bận tâm, và đây cũng là một cái khu vui chơi giải trí rất là lành mạnh đối với các con trẻ em mới lớn lên, có thể tập như là vui đùa tô tượng hay là những cái thú gì để có thể phát triển trí não và tốt cho các em sau này.
Ở đây thì được đầu tư một hệ thống trò chơi liên hoàn, các trò chơi thì có sự kết nối với nhau. Tôi thấy là ở đây có việc đầu tư mới hệ thống bonsai. Vậy thì anh có thể nói một chút ít về cái việc đầu tư này, nó có điểm khác lạ so với các điểm vui chơi khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay ạ?
Tôi cũng dám khẳng định luôn, bây giờ hiện nay trên địa bàn Thái Nguyên không có khu vui chơi nào mà hoành tráng và được nhiều trang thiết bị hiện đại như của bên tôi. Tại vì chúng tôi có cả những xưởng sản xuất về những cái đồ chơi này, và những cập nhật những thứ mà mới nhất bây giờ của nước ngoài, và chúng tôi sẽ lấy bản quyền đó và chế biến và tạo ra nhiều thứ trò chơi mới lạ. Nên chúng tôi cũng xác định như mâm xoay là một trong những thứ mà tôi sẽ đầu tư lâu dài. Có thể là 1-2 tháng, 2-3 tháng tôi lại có thể đưa về 1-2 thứ mới lạ hơn.
Từ khi mà quyết định đầu tư tới nay, điểm vui chơi này hàng ngày là thu hút khoảng bao nhiêu lượt các cháu nhỏ đến tham gia vui chơi hoạt động giải trí ở đây ạ?
Nếu như mà trung bình những ngày thường không phải thứ Bảy Chủ Nhật thì mùa hè thì có thể là trên 100 cháu. Còn nếu mà thứ Bảy Chủ Nhật thì hơn, có thể 300 trở lên. Còn nếu mà cái đó là không nói về ngày lễ và Tết. Còn nếu như mùa đông thì có thể ngày thường chỉ khoảng 40-50 cháu thôi. Mà thứ Bảy Chủ Nhật thì cũng chỉ là khoảng 200 đổ lại.
Vậy thì thời gian tới công ty mình có quyết định là đầu tư thêm một vài điểm khu vui chơi như thế này ở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hay không ạ?
Có lẽ là có, tại vì chúng tôi cũng đang hy vọng là có siêu thị lớn hơn và chúng tôi sẽ đầu tư thêm một điểm vui chơi giống như này ở trên thành phố Thái Nguyên.
Xin cảm ơn anh.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những thông tin mà anh Long vừa chia sẻ, chúng ta thấy rằng hệ thống khu vui chơi liên hoàn dành cho trẻ nhỏ đã được quan tâm đầu tư nhằm đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí của các bé. Với thông điệp "Mẹ ơi vui quá", mỗi trò chơi tại đây sẽ giúp các bé được rèn luyện thể chất, tăng cường khả năng hoạt động của não bộ, từ đó giúp trẻ thông minh và nhanh nhẹn hơn. Có thể nói đây là khu vui chơi vận động thể chất, phát triển trí tuệ rất phù hợp với trẻ nhỏ. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có rất nhiều mô hình vui chơi trong nhà được đầu tư nhân rộng, đáp ứng được phần nào nhu cầu giải trí cũng như rèn luyện thể trí cho thiếu niên nhi đồng.
Với hàng loạt trò chơi mà quý vị và các bạn vừa khám phá và trải nghiệm thì tin rằng Kidland sẽ tạo được lòng tin đối với các bậc phụ huynh khi đưa con cháu mình đến với không gian giải trí đầy bổ ích và lý thú, với mong muốn con cháu mình sẽ tinh nhanh hơn, phát triển hơn. Và những tiếng reo hò cũng như nụ cười rạng rỡ của các bé sau mỗi trò chơi không chỉ khiến các bậc phụ huynh cảm thấy ấm lòng mà còn giúp những người làm chương trình như chúng tôi thêm hiểu rằng niềm vui của trẻ được tạo dựng ngay từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn hóa và Du lịch số tháng 11 năm 2016. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Từ nay đến hết ngày 30 tháng 11, Điện Máy Xanh lại ngập tràn khuyến mãi với hàng ngàn ưu đãi cực hấp dẫn. Khách hàng mua TV, tủ lạnh, máy giặt của LG sẽ được 100% quà tặng gia dụng thiết thực như nồi cơm điện tử, nồi inox cao cấp, bếp điện từ Philips trả góp 0%, tặng thêm 1 năm bảo hành và cơ hội trúng 10 bộ quà trị giá 100 triệu đồng. Khách hàng mua TV của Samsung, Panasonic, của Sony hoặc TCL cũng được hưởng chính sách trả góp 0% và những quà tặng từ 100.000 đến 1 triệu đồng. Ưu đãi lớn với chương trình đổi mới máy lạnh Panasonic, khách hàng sẽ được giảm ngay 3 triệu đồng, trả góp 0%, miễn phí lắp đặt và giảm 50% chi phí ống đồng. An tâm sử dụng hàng điện tử, điện lạnh trong vòng 1 tháng, hàng lỗi đổi ngay cái mới. Để biết thêm thông tin sản phẩm khuyến mại, vui lòng truy cập website www.dienmayxanh.com hoặc gọi tổng đài miễn phí 1-800-1061.
Ngon quá!
Sữa trái cây cool, ngon 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 ngon. Thêm vitamin B. Vitamin A, vitamin D. Bé rất bé ăn ngon, ngon rất bé lắm khỏe.
Bạn Trinh đang uống gì vậy?
Sữa trái cây cool mới này ngon lắm, có hương trái cây nhiệt đới và hương cam. Bạn muốn uống cái nào?
Mình uống cả hai luôn. Ngon quá.
Các con uống gì mà vui thế?
Dạ, tụi con uống sữa trái cây Cool.
Sữa trái cây Cool hả? Sao mẹ chưa nghe bao giờ nhỉ?
Tôi có tìm hiểu rồi. Cool là sản phẩm của nhãn hàng Leaf thuộc công ty cổ phần sữa quốc tế IDP, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn Vina Capital và Daiwa PI Partner Nhật Bản đấy chị. Sữa trái cây Cool bổ sung thêm vitamin giúp bé ăn ngon và lớn khỏe.
Wow, để tôi ra mua ngay mới được.
Ừ, giá rất phải chăng nhé, chỉ có 3.500 đồng một hộp. Sữa trái cây Cool mới làm từ sữa và nước ép trái cây nguyên chất, bổ sung vitamin A, B, D vừa ngon vừa bổ dưỡng, cho bé uống thật ngon, ăn thật ngon và cao lớn khỏe.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803 737 737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona. Nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt. Tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe Taxi Hoa Mai trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Khuất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi Taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại. Tại Thái Nguyên 02803 833 833. Tại Bắc Cạn 02816 252525.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình, làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!